Đài Paris RFI trong năm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Thủy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 4, 2014. Dân oan dương nội biểu tình đòi thả người và phản đối cưỡng chế đất đai. Vợ một nhà hoạt động xã hội người Lào kêu gọi Mỹ giúp đỡ tìm chồng mất tích. Lực lượng thân Nga tiếp tục chiếm giữ nhiều công sở ở phía đông Ukraine. Iraq bầu quốc hội, thủ tướng Maliki hy vọng thắng cử nhiệm kỳ thứ ba. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đề nghị một hiệp định cạnh tranh với đối tác xuyên Thái Bình Dương. Mỗi nhà báo là một mũi dao. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng, một trong ba người Việt Nam được phóng viên không biên giới tuyên dương anh hùng thông tin. Kính thưa quý vị, trong suốt hai ngày 28 và 29 tháng 4, bà con phường Dương Nội bị cưỡng chế đất đai đã liên tục biểu tình ở Hà Nội đòi trả lại ruộng đất cho họ và trả tự do cho những người bị bắt trong vụ cưỡng chế ngày 25 tháng 4 cũng như trước đó. Hôm nay, những người dân Dương Nội đi cầu nguyện cho các dân oan bị bắt và các phong hồn ở khu vực Nghĩa Trang sắp bị giải tỏa cũng bị theo dõi và trấn áp. Trả lời RFI Việt ngữ từ Hà Nội, anh Trịnh Bá Phương, con bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm bị bắt trong vụ cưỡng chế ngày 25 tháng 4 cho biết.
Dạ, thì từ sau khi chính quyền bắt trái phép, gia đình và dân chúng em khẳng định là bố mẹ em vô tội, chưa có phạm pháp vi phạm, không có ai có cái văn bản chứng minh là bố mẹ em phạm pháp. Thế mà chúng bắt người, dân chúng em thì đi đến bộ công an, đi khắp nơi thành phố Hà Nội, thì dân chúng em có thể đi hàng năm, hàng tháng. Chúng em sẽ đi đòi trả lại tự do tất cả cho những người vô tội, ngoài bố mẹ em ra thì còn có một số dân oan khác nữa. Mấy ngày vừa qua, dân chúng em đi đến bộ công an, thì mặt trận và một số cơ quan khác ạ. Đến ngày hôm nay thì là ngày 30 tháng 4, nhân dân chúng em thì có làm một cái lễ cầu bình an cho tất cả những người bị bắt, thì làm lại cái cánh đồng mà hôm chúng nó cưỡng chế trái pháp luật của dân chúng em. Làm một cái lễ ở đấy thì chúng nó huy động rất là nhiều công an, ngày hôm nay xe cảnh sát rồi công an lên đông lắm, dân phòng và đầu gấu xã hội đen là đến để đe dọa dân chúng em, phát thanh loa rồi nó đuổi, nó yêu cầu là không được làm lễ. Thế thế là sau dân chúng em mà lại chuyển xuống ruộng. Trong khi nhân dân chúng em chỉ có thắp nén nhang để cầu cho các vong hồn mà đã bị ủi phá, cầu siêu cho tất cả những cái linh hồn, những cái vong ở tại cánh đồng, tại bãi tha ma cổ để chuyến đấy là phù hộ cho nhân dân chúng em, phù hộ cho những người đã bị bắt. Mà em cũng xin thông báo từ ngày bắt bố mẹ em đấy ạ, thì đến ngày hôm qua gia đình chúng em nhận được tin là mẹ em từ ngày hôm đấy đến ngày hôm qua là không ăn uống gì ạ. Thông tin này từ cán bộ của trại giam Sala, nghĩa là trại giam số 3 công an thành phố Hà Nội đấy ạ. Thì nay chúng em mới làm cái lá đơn nhưng mà chưa kịp gửi đơn, bởi vì ngày hôm nay chúng em còn phải làm cái lễ đấy á. Em khẳng định rằng là trước khi bắt là chính quyền đã đánh đập, thì em bất tỉnh ở đấy, đưa lên xe cứu thương thì họ đã không đưa đến bệnh viện để cứu chữa, họ chuyển ngay sang trại giam. Thì như vậy đấy là cố ý là đẩy mẹ tình trạng sức khỏe và tính mạng mẹ em vào nguy kịch. Chắc là những ngày tới bà con sẽ đi đòi người, sẽ đòi đến khi nào mà người ta được trả lại tự do cho những người vô tội và trả lại ruộng đất cho dân tài chúng em, trả lại hết tất cả và phải đền bù toàn bộ những cái thiệt hại về tinh thần, về sức khỏe cho nhân dân chúng em. Em xin nhờ quý đài lên tiếng để giúp đỡ nhân dân chúng em, đưa cái sự thật, đưa cái tội ác của chính quyền mà đã gây ra cho nhân dân chúng em ạ.
Vừa rồi là anh Trịnh Bá Phương ở Hà Nội. Tại Sài Gòn hôm nay, một số chân oan mất đất cũng xuống đường trước lãnh sự quán Hoa Kỳ và chịu hành trên một số tuyến đường. Điều đáng chú ý là một số biểu ngữ mang những hàng chữ táo bạo như 30 tháng 4 chân Việt mất quyền con người, 30 tháng 4 ngày uất hận của dân quan miền Nam. Cũng liên quan đến Việt Nam, hôm qua một số blogger và nhà báo độc lập từ Việt Nam đến Mỹ theo lời mời của hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã tham gia cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5. Các blogger và nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thủy, Tô Oanh, Lê Nhật Đăng, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Đình Hà, nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi đã trình bày về các đề tài như báo mạng với vai trò thúc đẩy sự phát triển của xã hội, vấn đề tự do báo chí, Internet ở Việt Nam, tự do sáng tác, những cái giá phải trả khi nói lên tiếng nói độc lập. Đại diện tổ chức bảo vệ nhà báo CPG cũng có mặt trong buổi điều trần. Sau đó, các blogger Việt Nam đã có tiếp xúc với chân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hòa viện Hoa Kỳ.
Nhân dịp ngày 30 tháng 4 vừa qua, chính quyền Việt Nam đã tổ chức cho một đoàn kiều bào ở Mỹ và châu Âu đi thăm Trường Sa, và ngày 27 tháng 4 vừa qua đã đưa họ đến viếng các tử sĩ ở nghĩa trang Biên Hòa, nay được đặt tên lại là nghĩa trang Bình An. Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Việt Kiều sinh sống tại London, Anh Quốc, tham gia phái đoàn, cho biết.
Cái chương trình đi thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa là tên ngày xưa, tên chính thức bây giờ đó là nghĩa trang Bình An, thì nó thuộc vào tỉnh Bình Dương. Thì cái đó là cái mục cuối cùng ở trong cái chuyến đi, đặc biệt là đoàn Việt Kiều Mỹ là đông nhất, gồm có các nhà báo và những nhân vật mà từ xưa đến nay được coi là chống cộng hàng đầu ở bên California. Nghĩa trang được giữ khá là trang nghiêm, có những cái biển cấm người bên ngoài đi vào thả trâu bò để làm xúc phạm những cái người đã nằm xuống. Những cái tượng đài thì vẫn còn nguyên, và thậm chí chính quyền địa phương họ đã xây lại cái đài chính ấy, rồi cái lư hương để mà người ở ngoài vào có thể thắp nhang được. Cái vườn hoa được giữ khá là nghiêm chỉnh. Tôi thấy một số mộ, có những mộ ghi từ năm 2002, gia đình đã vào đấy để mà tùy theo điều kiện, có người nghèo thì xây bằng xi măng, có người khá hơn thì ốp bằng gạch, nhưng mà còn rất là nhiều ngôi mộ hoang sơ thì cái không khí khá là hoang tàn, có cảm giác giống như là những người nằm ở trong đó bị bỏ mặc. Bản thân ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Thứ trưởng, tôi có cảm giác như là ông rất là bức xúc khi mà thấy những cái nấm mộ hoang tàn đấy. Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng nhắc lại lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đó, là ngày 30 tháng 4 thì có 1 triệu người vui nhưng mà cũng có cả 1 triệu người buồn. Trong năm nay có lẽ là đây là một trong những cái chỉ dấu đầu tiên để mà những người buồn thì họ có một cái tia hy vọng về tâm linh cho gia đình và cho người thân đã nằm ở đó.
Trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đón nghe tạp chí đặc biệt nói về dự án trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Chuyển sang tình hình tại Lào, hôm qua vợ của một nhà hoạt động xã hội người Lào đã kêu gọi chính quyền Mỹ giúp đỡ tìm chồng bị mất tích, và bà cảnh báo trường hợp của chồng bà sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với sự phát triển của xã hội dân sự tại Lào.
Ông Sombat Sunphorn là chuyên gia đào tạo nông nghiệp của Mỹ, phụ trách một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phát triển tại Lào, đã mất tích từ tháng 12 năm 2012 khi trên đường trở về nhà. Theo các thông tin mà gia đình cung cấp thì có thể ông đã bị bắt tại một trạm cảnh sát. Vợ ông, bà Suy Meng, cho biết là đã gặp đại diện của Nhà Trắng và các quan chức Mỹ khác để kêu gọi Hoa Kỳ gây sức ép với chính phủ Lào tiến hành điều tra về vụ này. Theo bà, ông Sombat rất cẩn thận, các hoạt động của ông đều được chính quyền Lào cho phép để tránh gây ra tranh cãi. Mặt khác, bà cũng không muốn thách thức chính quyền Lào tuyên bố là họ không dính líu tới vụ mất tích này. Bà nói, tôi không quan tâm đến việc ai bắt ông Sombat, tôi chỉ quan tâm đến việc ông Sombat trở về vì ông đã mất tích từ 16 tháng qua. Điều mà bà Suy Meng lo ngại nhất là sức khỏe của chồng bà vì ông Sombat đang phải điều trị sau khi phát hiện bị ung thư tiền liệt tiến giai đoạn đầu. Năm ngoái, các quan chức Mỹ đã nêu trường hợp ông Sombat với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ đã yêu cầu chính quyền Lào làm hết sức mình để có thông tin về vụ này. Trong chiến lược chú trọng đến vùng châu Á, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với Lào. Năm 2012, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã công du Lào. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của Mỹ tới thăm Lào kể từ năm 1975.
Tại Thái Lan, gặp khủng hoảng chính trị từ 6 tháng qua, nước này sẽ tổ chức bầu cử quốc hội mới vào ngày 20 tháng 7 tới, theo như thông báo của Ủy ban bầu cử sau một cuộc họp với chính phủ ngày hôm nay. Kể từ khi Quốc hội Thái Lan bị giải tán vào tháng 12, 2013 cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Dinlak Shinawat chỉ xử lý thường vụ. Kết quả của bầu cử quốc hội ngày 2 tháng 2 đã bị tòa bảo hiến xem là không có giá trị do đã gặp nhiều xáo trộn vì những cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Dinlak từ chức. Ngoài việc đòi bà Dinlak từ chức, những người biểu tình còn đòi phải gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, người mà theo họ từ nước ngoài vẫn tiếp tục lãnh đạo Thái Lan thông qua người anh gái Dinlak. Bên cạnh áp lực đường phố, Thủ tướng Dinlak còn đang phải đối phó với 2 thủ tục pháp lý có thể dẫn đến việc truất phế bà trong những tuần tới. Chuyển sang Brunei, vương quốc Đông Nam Á nhỏ bé nhưng giàu có trên đảo Borneo, hôm nay loan báo là luật Hồi giáo Sharia sẽ bắt đầu được áp dụng tuần tự kể từ ngày mai thứ Năm.
Quốc vương Hassanan Bolkiah hôm nay tuyên bố, tôi đặt niềm tin vào Thượng Đế Toàn Năng và xin tạ ơn Ngài để thông báo từ ngày mai thứ Năm sẽ tiến hành giai đoạn đầu tiên của việc áp dụng luật Sharia. Một số người khẳng định rằng luật của Allah quá nghiêm khắc và bất công, nhưng chính Allah đã nói rằng luật của Ngài là công bằng. Thế là chẳng. Quốc vương Brunei, một trong những người giàu nhất thế giới nhờ nguồn lợi dầu lửa trên lãnh thổ, hồi tháng 10 năm ngoái đã loan báo việc ban hành một bộ luật hình sự Hồi giáo mới chỉ áp dụng cho người theo đạo Hồi. Quyết định của vị vua 67 tuổi không thể bị 400.000 thường dân phản đối. Ông đã làm im bặt những tiếng nói chỉ trích trên các mạng xã hội về việc áp đặt luật Hồi giáo đối với những người không thuộc đa số người đạo Hồi gốc Mã Lai. Bộ luật mới quy định các hình phạt như chặt tay chân những người trộm cắp, đánh bằng roi những người nhậu nhạt hay phá thai, và đối với nhiều tội khác thì bị ném đá cho đến chết. hiện nay luật Hồi giáo chỉ được áp dụng trong những vụ khiếu kiện nhỏ như bất đồng trong việc chia tài sản chẳng hạn. Như vậy, Brunei sẽ là nhà nước duy nhất ở Đông Nam Á áp dụng luật Sharia. Tại Indonesia, đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới, chỉ có tỉnh tự trị Aceh mới áp dụng luật này. Người Hồi giáo chiếm 2/3 dân số Brunei, đạo Hồi được coi là tôn giáo chính thức, và các tập tục của đạo này ở Brunei nổi tiếng là bảo thủ hơn ở Malaysia hay Indonesia, hai nước Hồi giáo láng giềng.
Hôm nay, các lực lượng ly khai thân Nga đã chiếm được những trụ sở của chính quyền và cảnh sát tại thành phố Horlivka ở phía đông bắc vùng Donetsk mà không vấp phải sự kháng cự nào. Còn hôm qua, các công sở tại thành phố Lugansk phía đông Ukraine gần biên giới Nga đã bị chiếm giữ. Trong khi đó, phe nổi dậy ở Slavyansk vẫn giam giữ nhiều con tin, trong đó có 17 quan sát viên quân sự của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu. Từ Donetsk, thông tin viên RFI Anastasia Bekio gửi về bài tường trình sau đây.
Avec Lugansk et après Donetsk, les insurgés pro-russes s'emparent d'une deuxième capitale régionale du bassin minier du Donbass.
Sau Donetsk, những người nổi dậy thân Nga chiếm Lugansk, thủ phủ thứ hai của vùng mỏ Donbass. Họ muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết vào ngày 11 tháng 5. Theo một kịch bản được thực hiện trơn tru, những người nổi dậy thân Nga tay cầm dùi cui cùng với những người mặc trang phục quân đội được trang bị vũ khí tự động và súng cối xông vào các công sở. Trong vòng vài giờ, họ đã chiếm được trụ sở chính quyền vùng, các tòa nhà của Viện Kiểm sát và Đài truyền hình. Trước đó họ đã chiếm trụ sở cơ quan mật vụ. Các lực lượng giữ gìn trật tự không thể hoặc không muốn ngăn cản. Tại trụ sở chính quyền vùng, cuộc đối mặt giữa hai bên kéo dài, nhưng đến tối, lực lượng cảnh sát Ukraine bị bao vây, đã từ bỏ trụ sở của họ và để lại vũ khí cho lực lượng thân Nga. Các nhóm nổi dậy đang giam giữ hàng chục người làm con tin, trong đó có 17 quan sát viên quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ở Slavyansk. Các cuộc thương lượng đã được nối lại vào chiều qua trong trụ sở tòa thị chính, được bao bọc bởi các hàng rào chiến lũy. Thị trưởng tử phong của thành phố nổi dậy này, ông Vyacheslav Buromaniuk, cách đây hai ngày còn nói tới việc thả các con tin, đổi lại việc trả tự do cho một số người thân cận của ông ta bị bắt giữ. Giờ đây, ông ta cho biết là các cuộc thảo luận đã đạt được các tiến bộ, nhưng đồng thời lại cảnh báo rằng việc bãi bỏ các trừng phạt của châu Âu nhắm vào các lãnh đạo đòi ly khai là điều kiện tiên quyết cho các cuộc thương lượng.
Bertrand Eclair, Anastasia Bekio, Donetsk, RFI.
Hôm nay khoảng 23 triệu cử tri Iraq sẽ đi bầu quốc hội. Đây là cuộc bầu cử lập pháp lần thứ ba kể từ khi chính quyền Saddam Hussein bị lật đổ.
Các cử tri Iraq sẽ phải lựa chọn 328 dân biểu trong số hơn 9.000 ứng viên. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng tồi tệ. Các định chế gần như bị tê liệt do các tranh cãi giữa các cộng đồng. Tuy vậy, Thủ tướng mãn nhiệm Nouri al-Maliki hy vọng thắng cử nhiệm kỳ thứ ba. Chính quyền Iraq duy trì thời điểm tổ chức cuộc bầu cử cho dù xảy ra nhiều vụ khủng bố và chiến sự vẫn tiếp diễn ở tỉnh Al-Anbar ở phía tây Iraq. Tại đây, trong những tháng vừa qua, người Hồi giáo Sunni đã nổi dậy chống lại chính quyền trung ương của người Hồi giáo Shia. Đối với Thủ tướng mãn nhiệm Maliki, thách thức chính đối với ông là làm thêm nhiệm kỳ thứ ba, cho dù bị các đảng phái chỉ trích mạnh mẽ, nhưng ông Maliki có thể vẫn thắng cử vì không có người đủ khả năng cạnh tranh và thay thế. Tất cả phụ thuộc vào cuộc thương lượng giữa các đảng phái sau cuộc bầu cử. Về kinh tế và xã hội, Iraq có trữ lượng lớn về dầu lửa, nhưng đa số các mỏ lại ở Kurdistan, vùng tự trị ở phía bắc Iraq. Các cuộc thương lượng giữa Baghdad và chính quyền tự trị về việc phân chia lợi nhuận từ nguồn tài nguyên này luôn luôn tế nhị. Cho đến nay, người dân Iraq vẫn ngóng đợi nguồn lợi nhuận dầu lửa phục vụ cho phát triển của đất nước hiện đang phải đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng thiếu thốn và nạn thất nghiệp trầm trọng.
Quốc hội Pháp thông qua kế hoạch khắc khổ của Thủ tướng Manuel Valls. Hôm qua, Quốc hội Pháp đã thông qua kế hoạch tiết kiệm 50 tỷ euro do tân Thủ tướng Manuel Valls đề nghị, tránh được khủng hoảng với Ủy ban châu Âu. Thế nhưng, đã có 41 dân biểu xã hội không bỏ phiếu, cho thấy là phe đa số cánh tả không hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng Pháp. Chính phủ Pháp đã đề ra kế hoạch tiết kiệm tổng cộng 50 tỷ euro nhằm đạt mục tiêu giảm thâm thủng ngân sách từ 4,3% GDP năm 2013 xuống còn 3% năm 2015, như cam kết với Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, nhiều dân biểu Pháp sợ rằng việc cắt giảm chi tiêu của nhà nước sẽ ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế vào lúc mà thất nghiệp tăng cao và mức tăng trưởng thì chậm lại. Chuyển sang Hoa Kỳ, hôm qua Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ NBA đã nghiêm khắc trừng phạt ông Donald Sterling, chủ nhân đội bóng Clippers Los Angeles, vì ông ta đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Pouté cho biết thêm chi tiết.
La diffusion dimanche de l'enregistrement sur le site People TMZ avait déclenché une vague d'indignation.
Cuộc băng ghi âm được công bố trên trang mạng TMZ ngày Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua đã làm dấy lên một làn sóng công phẫn. Trong cuộc băng, người ta nghe thấy tiếng ông Donald Sterling tức giận mắng mỏ cô nhân tình, bởi vì cô ta thường hay gặp gỡ người da đen, và chụp ảnh cùng Magic Johnson, rồi đăng bức ảnh này trên mạng xã hội Instagram. Tất cả các ngôi sao bóng rổ Mỹ, trong đó có tới 80% là vận động viên người da đen, đều lên án những lời lẽ phân biệt chủng tộc của chủ nhân đội bóng Clippers, và thậm chí đích thân Tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng phê phán. Lãnh đạo NBA, ông Adam Silver, ngay lập tức đã cho mở cuộc điều tra, và chiều ngày hôm qua, ông công bố quyết định trừng phạt. Ông nói, tôi đình chỉ vĩnh viễn mọi quan hệ của ông Sterling với đội bóng Clippers hoặc với NBA, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Tất cả chúng tôi nhất trí lên án quan điểm của ông Sterling. Những quan điểm này không thể có chỗ trong NBA. Hết lời dẫn. Như vậy, ông trùm bất động sản, năm nay 80 tuổi, sẽ không thể tiếp tục lãnh đạo đội bóng mà ông đã mua 12 triệu đô la vào năm 1981. Hiện nay, đội bóng này có thể có giá trị 800 triệu đô la. Ông Sterling cũng sẽ không được phép tham dự các trận đấu của giải NBA và phải nộp tiền phạt là 2 triệu đô la cho hiệp hội.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đề nghị một hiệp định cạnh tranh với Hiệp định Tự do Mậu Dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương. Vào lúc mà các cuộc đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đang gặp trắc trở, Trung Quốc muốn đề nghị một hiệp định khác cạnh tranh với TPP. Như ta đã biết, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là do Hoa Kỳ khởi xướng và sẽ quy tụ nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, nhưng lại không có sự tham gia của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, hôm qua, một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh đã đề nghị một nhóm làm việc để nghiên cứu tính khả thi của dự án, gọi là Hiệp định Tự do Mậu Dịch châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là FTAAP. Đề nghị này được đưa ra trước cuộc họp vào tháng tới tại Trung Quốc giữa các Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC. Quan chức Trung Quốc nói trên khẳng định là dự án FTAAP đã được các lãnh đạo APEC đưa ra từ năm 2006, và hiệp định do Bắc Kinh đề nghị không có gì mâu thuẫn với các hiệp định tự do mậu dịch khác đang được thảo luận trong khu vực. Nhưng rõ ràng đây là một hiệp định cạnh tranh với TPP. Hiệp định này do Hoa Kỳ chủ xướng và hiện có 12 quốc gia đang tham gia đàm phán, trong đó có Nhật, Úc, Malaysia, Việt Nam, và một khi hình thành, khối TPP sẽ chiếm 40% GDP của toàn cầu. Vào tháng 10 năm ngoái, trong cuộc họp của diễn đàn APEC tại Indonesia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố là Bắc Kinh sẽ thiết lập một khuôn khổ hợp tác khu vực xuyên Thái Bình Dương, có lợi cho tất cả các bên. Báo chí Trung Quốc lúc ấy đã xem tuyên bố nói trên của ông Tập Cận Bình là một lời chỉ trích ngầm dự án Hiệp định TPP, bởi vì hiệp định này loại trừ Trung Quốc, nay là nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới. Theo lời quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, đề nghị của Bắc Kinh về Hiệp định Tự do Mậu Dịch châu Á-Thái Bình Dương đã được nhiều nước thành viên diễn đàn APEC đón nhận rất tích cực, nhưng không nói rõ đó là những nước nào. Hiện tại Trung Quốc và Indonesia, một quốc gia khác cũng không nằm trong TPP, đang đàm phán về một Hiệp định Tự do Mậu Dịch khác, bao gồm 16 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Dự án Hiệp định FTAAP có thể sẽ được phát triển dựa trên hiệp định này. Đề nghị của Trung Quốc được đưa ra đúng vào lúc mà các cuộc đàm phán về Hiệp định TPP đang gặp trắc trở, chủ yếu là do lập trường của Nhật Bản. Cho tới nay, Tokyo vẫn dứt khoát không chấp nhận mở cửa thị trường cho các mặt hàng, đường, gạo, lúa mì, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, thịt bò, heo và sản phẩm chế biến từ sữa. Sau chuyến công du châu Á vừa qua của Tổng thống Obama, một quan chức cao cấp của Mỹ khẳng định đã có bước đột phá. Thế nhưng Phó Thủ tướng Nhật lại nói rằng hai nước sẽ không thể đạt đến thỏa thuận trước mùa thu năm nay và trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ. Như vậy, với dự án Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương cạnh tranh với TPP, Trung Quốc đang mở ra một mặt trận kinh tế ở khu vực này để đối đầu với Hoa Kỳ, trong bối cảnh mà Washington đang cố thúc đẩy chiến lược xoay trục sang châu Á. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là một điểm báo của Mai Vân, sau đó là tạp chí xã hội nói về dự án trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Đạt Thành, Chủ tịch Sáng hội Việt Mỹ VAF Houston và ông Nguyễn Quang Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn Gỗ tại Paris. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với tiến sĩ nhà báo Phạm Chí Dũng, một trong ba người Việt Nam vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tuyên dương là anh hùng thông tin. Ông Phạm Chí Dũng sẽ trả lời cho câu hỏi tại sao báo chí nhà nước vẫn giữ im lặng trước những bất công xã hội.
Như chúng tôi đã loan tin hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RFF có trụ sở tại Paris, nhưng Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 lần đầu tiên đã công bố danh sách 100 anh hùng thông tin năm 2014, gồm các nhà báo và blogger ở 65 quốc gia trên thế giới. Trong số 3 người Việt Nam được vinh danh lần này, có nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, một cây bút bình luận sắc sảo đã nhiều lần trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Ngay sau biết được thông tin trên vào tối qua, tuy rất bất ngờ, nhưng anh Phạm Chí Dũng cũng rất sẵn lòng nhận lời trao đổi với RFI. Dạ, xin chào nhà báo Phạm Chí Dũng, anh vừa được phóng viên Không Biên Giới vinh danh trong số 100 anh hùng thông tin trên thế giới năm 2014. Trước hết anh có thể cho thính giả của RFI biết những cảm nghĩ của anh về sự kiện này được không ạ?
Với cá nhân tôi, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới là một kỷ niệm rất đặc biệt. Cách đây 10 năm, tôi còn mang trên mình nhiệm vụ phải đọc kỹ tất cả những thông tin và bài viết của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới để báo cáo cho cấp trên. Còn quan điểm của cấp trên lại chỉ nhìn phóng viên Không Biên Giới như là một thế lực thù địch, luôn tìm cách xuyên tạc và chống phá nhà nước Việt Nam. Khi đó, tôi không thể ngờ là đến một ngày như hôm nay, một tổ chức đã ra thời bên kia chiến tuyến như vậy lại dành cho tôi một sự vinh danh. Còn lần này, một lần nữa tôi bày tỏ lời cảm ơn đến phóng viên Không Biên Giới. Chính tổ chức này là địa chỉ quốc tế đầu tiên lên tiếng phản đối nhà nước Việt Nam và đòi trả tự do ngay sau vụ việc tôi bị khởi tố và bị bắt giam vào tháng 7 năm 2012 vì cái gọi là âm mưu lật đổ chính quyền. Thực tình là chỉ ít năm gần đây tôi mới dần nhận ra cái giá trị của tự do báo chí. Xã hội Việt Nam không thể có tự do báo chí nếu nhà báo không được tự do về tư tưởng và quan điểm sáng tác. Nói cách khác là cho tự do đôi tay nhưng bóp nghẹt tâm hồn thì chẳng khác nào là giết sống một thực thể sáng tạo. Mà đáng buồn là ở Việt Nam đã phổ cập một cuộc tra tấn tâm hồn như thế từ quá nhiều năm qua. Tình cảm hàm ơn của tôi đối với phóng viên Không Biên Giới lại càng làm cho tôi ngay lập tức nhớ đến những nhà báo còn nằm trong nhà tù chế độ như là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Trương Duy Nhất và những người khác nữa. Theo tôi, nhà báo cần được vinh danh không chỉ bởi số bài viết và hiệu ứng dư luận sau bài viết, mà là thân phận và số phận của họ. Giá trị của số phận con người càng được nâng lên khi họ bị trói buộc càng lâu giữa bốn bức tường nhà tù. Trên thế giới đã có hàng ngàn trường hợp cần được vinh danh như thế, mà Việt Nam lại là quốc gia đứng thứ 3 trên thế giới với 18 nhà báo đang bị lao tù, theo một thống kê của Tổ chức Bảo vệ Nhà báo TPC. Với phần lớn trong số 18 người đó xứng đáng có số phận của những người được tôn vinh vì hành động can đảm nói lên sự thật. Trong khi đó, sự thật ở những quốc gia còn trong vòng kiềm tỏa của hệ tư tưởng một chiều và độc tài thật là đắt giá. Và những năm 2007-2008, khi chứng kiến một số nhà báo chống tham nhũng bị truy tố và bị kết án, tôi đã thất vọng đến cùng cực. Cùng là đồng nghiệp với họ, tôi hiểu rõ rằng họ chỉ muốn nói lên sự thật về những chuyện đen tối chưa bị bóc trần, đưa ra ánh sáng công luận và lấy lại một phần niềm tin cùng công bằng cho người dân đối với xã hội. Trong trường hợp đó, nếu như chính quyền biết cách khai thác và tận dụng, hẳn là do chính khách đã có được một lợi thế vì dân không nhỏ. Nhưng mà điều đáng tiếc đối với chính quyền này và cũng là hậu quả không tránh khỏi đối với họ là đã không biết cách xoa dịu được dù chỉ những bất mãn nhỏ nhất của người dân và báo chí. Và kết quả là một số nhà báo hoặc bị kỷ luật hoặc bị vào tù, còn niềm tin dân chúng đối với chính thể càng có cơ hội tụt rơi xuống hố.
Tình hình như vậy đang đặt ra những câu hỏi như thế nào đối với giới báo chí Việt Nam, theo anh?
Những câu hỏi đó là, vì sao tuyệt đại đa số báo chí nhà nước lại im lặng trước hiện tồn quá độ bất công và bức xúc của xã hội đương đại? Vì sao lại không có nổi một nền báo chí độc lập đúng nghĩa ở Việt Nam, cho dù đảng và chính quyền vẫn không ngớt tuyên bố về tự do báo chí ở đất nước có đến 800 tờ báo với hơn 17.000 phóng viên có thể? Và chưa phải cuối cùng là, vì sao đã chưa bao giờ có nổi một nhà báo quốc doanh nào được tiếp cận dù chỉ là ứng viên của một giải thưởng báo chí quốc tế danh giá như là Herman Hermit hay là Pulitzer? Ở Việt Nam không phải là không có nhà báo tâm huyết. Bạn bè của tôi cách đây 20 năm có khá nhiều người luôn đau đáu với bất công xã hội và suốt ngày chỉ tìm cách lên tiếng, cất tiếng nói để bảo vệ cho người dân. Thế nhưng mà sau một thời gian thì người ta mới nhận ra sự thật cay đắng là càng chống tham nhũng thì tình trạng vơ vét lại càng nổi lên như là nạn giặc giã vậy. Thế rồi một số người thì bung bút, số khác thì chỉ làm báo và viết báo một cách vật vờ. Cho tới giờ thì số tâm huyết đã giảm hẳn, trong khi tâm thế vô cảm thì đã trở nên tràn lan trong giới phóng viên báo chí lề phải. Cái sự chỉ động về não trạng của báo chí quốc doanh nói chung và một phần giới phóng viên lề phải nói riêng như vậy đã khiến cho họ mất dần sức thuyết phục đối với công chúng và giảm dần sức cạnh tranh trước hệ thống truyền thông xã hội trong ít nhất là 3 năm qua. Bị khuôn phép bởi những chỉ đạo hàng tuần và hàng tháng của Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan quản lý thông tin ở các tỉnh thành, ban biên tập các báo trong nước, các báo quốc doanh đã không thể thoát nổi vòng kim cô phải nói và viết theo một thực đơn đã được cắt cửa. Dù xã hội đang lao dốc trầm trọng với nạn tham nhũng không có thuốc chữa, hàng triệu dân oan đất đai, hàng trăm ngàn nạn nhân của ô nhiễm môi trường, hàng ngàn cuộc đình công của công nhân hàng năm, vài chục cái chết của người dân trong đồn công an v.v. Nhưng mà đa số báo chí nhà nước vẫn một mực im lặng. Và chỉ có thể giải thích một lý do của sự im lặng, đó là thói quen của sự sợ hãi.
Đó là báo chí chính thức của nhà nước, thường được mệnh danh là lề phải, nhưng trên các mạng xã hội còn có những thông tin gọi là lề trái, thì anh nhận xét như thế nào ạ?
Ngược lại với báo chí nhà nước, thì báo chí lề trái với thông tin không hẳn là nhanh nhạy và đa dạng nhưng lại thực chất hơn rất nhiều, thì hệ thống này đã khuấy đảo một phần không nhỏ trong số 1/3 dân chúng biết sử dụng Internet ở Việt Nam, dám nói và dám viết về những vấn đề thuộc về quan điểm tư tưởng chính trị, dân sinh và dân quyền. Những cây viết của giới dân chủ và bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã làm nên một cuộc cách mạng thông tin trong những năm qua. Cho dù mặt bằng nghiệp vụ của họ còn khá xa với bằng được giới nhà báo lề phải vốn được đào tạo bài bản. Bất chấp việc phần lớn cây viết của lề trái không được giới tuyên giáo đảng xem là nhà báo chỉ bởi lý do là họ không có thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cấp, thì giới báo chí lề trái vẫn cung cấp những món ăn tinh thần cho người đọc dồi dào hơn hẳn báo chí nhà nước. Nhưng mà từ năm 2013 đến nay, ngay cả một số quan chức của ngành thông tin nhà nước đã phải nói xa gần về việc truyền thông xã hội đang lấn lướt báo chí nhà nước. Vậy là vấn đề trở nên rất gần gũi là nếu trong tương lai gần, xã hội dân sự được nhà nước Việt Nam dần phải thừa nhận và dần mở ra, một luồng gió mới cũng sẽ lan tỏa đến khu vực báo chí tư nhân, làm nảy nở những chồi non trong làn báo độc lập. Thì khi đó liệu báo chí quốc doanh có thể cạnh tranh được với giới báo chí độc lập hay là không? Và câu hỏi này thì đang dần được hóa giải. Là từ cuối năm 2013 và đầu năm 2014 thì không gian xã hội dân sự đã mở ra khá nhanh, ít nhất về mặt số lượng tổ chức hội đoàn độc lập. Trong xã hội dân sự, báo chí độc lập lại có vai trò gần như quyết định trong giai đoạn đầu hình thành các tổ chức dân sự. Như vậy là nếu đến một lúc nào đó mà báo chí tư nhân được hình thành ở Việt Nam, chắc chắn là hệ thống truyền thông xã hội với thế mạnh dám biểu đạt tự do tư tưởng sẽ chiếm ưu thế hơn hẳn báo chí quốc doanh, cho dù tuyệt đại đa số các tờ báo độc lập không hề có tiền để trả những bút. Tức là khi đó, tiếng nói của báo chí độc lập sẽ còn thuyết phục nhiều hơn hẳn đối với dân chúng và càng làm cho niềm tin của độc giả đối với các tờ báo bảo thủ xa rời hoặc phản lại quyền lợi của người dân bị sụt giảm tệ hại.
Dạ, có nghĩa là báo chí gọi là chính thống đã im lặng quá lâu, có phải không thưa anh?
Quá lâu. Và giờ đây chỉ có thể là vào lúc này. Chính là lúc này, khi mà ngay cả giới quan chức cũng không thể phủ nhận một không khí đen đúa của xã hội đang trùm lên đầu dân chúng và cả trên đầu họ nữa. Giới báo chí và các nhà báo lề phải rất cần phải day dứt rằng tại sao họ đã cầm giữ thái độ im lặng quá lâu trước cả những vụ chết chóc thảm khốc nhan nhản trong xã hội đồng loại của họ. Nhưng mà tôi cho rằng thức tỉnh thì không bao giờ là quá muộn, chỉ là làm sao để tinh thần này diễn ra sớm hơn mà thôi. Vì thức tỉnh càng sớm thì xã hội sẽ càng đỡ bạo liệt và người dân càng đỡ bần hàn. Đó chính là trách nhiệm phản biện của báo chí. Để đến lúc nào đó, báo chí lề phải và lề trái có thể hòa làm một, trở thành tiếng nói chung cho xã hội dân sự thống nhất ở Việt Nam. Khi đó thì dù muốn hay không, chính thể cầm quyền cũng bắt buộc phải tôn trọng tiếng nói của dân chúng, thông qua báo chí, phải điều chỉnh những chính sách bất hợp lý và phải hủy bỏ những chính sách sai lầm, thậm chí là phải tái cơ cấu cả những thế lực nhân sự tham nhũng và tài tiếng. Theo tôi, mỗi nhà báo là một mũi dao. Đầu nhọn của mũi dao đó chính là tinh thần, ý chí và trí tuệ phản biện. Với chế độ này và những thể chế về sau ở Việt Nam, phản biện sẽ không bao giờ là thừa thãi với sứ mệnh tối thiểu của nó. Là làm sao cho xã hội bớt đen đúa và dân nghèo bớt cực khổ. Có như thế thì nhà báo mới xứng đáng với cái tên riêng của họ. Giờ đây, sự vinh danh của phóng viên không biên giới đối với giới báo chí độc lập ở Việt Nam mới chỉ là bước đi đầu tiên trong tinh thần hướng về mục tiêu xứng đáng và đáng tôn vinh như vậy.
Xin rất cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng, một trong số 100 anh hùng thông tin trên thế giới vừa được phóng viên không biên giới vinh danh. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Dân oan dương nội biểu tình đòi thả người và phản đối cưỡng chế đất đai. Vợ một nhà hoạt động xã hội người Lào kêu gọi Mỹ giúp đỡ tìm chồng mất tích. Lực lượng thân Nga tiếp tục chiếm giữ nhiều công sở ở phía đông Ukraine. Iraq bầu quốc hội, Thủ tướng Maliki hy vọng thắng cử nhiệm kỳ thứ 3. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đề nghị một hiệp định cạnh tranh với đối tác xuyên Thái Bình Dương. Tại sao báo chí nhà nước cầm giữ im lặng trước những bất công xã hội? RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng, một trong ba người Việt Nam được phóng viên không biên giới tuyên dương anh hùng thông tin. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kế hoạch kinh tế của Thủ tướng Pháp Manuel Valls được Quốc hội thông qua, bầu cử Quốc hội tại Iraq trong không khí bạo động, Ukraine là những hồ sơ được theo dõi và bình luận dông dài hôm nay. Nhưng đáng chú ý có lẽ là bài báo trên Le Monde về lương thực sản xuất nông nghiệp. Bài báo trích thành tựa đánh giá của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền lương thực Olivier Desjardins cho là mô hình nông nghiệp toàn cầu đang cuộc hơi. Theo ghi nhận của Le Monde, trong nhiệm kỳ của mình, ông Desjardins đã chứng kiến nào là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về giá lương thực, nào là cuộc tranh luận chưa dứt về nhiên liệu sinh học, nào là tình trạng các nước có tiền nhưng thiếu đất đi chiếm hữu đất đai canh tác tại các nước đang phát triển, có đất nhưng thiếu tiền. Qua những trải nghiệm đó, thì nguyên báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đã cho rằng mô hình nông công nghiệp hiện hành đã lỗi thời và giải pháp cho những thách thức lương thực hiện nay sẽ không đến từ nhà nước mà đến từ các công dân. Trả lời báo Le Monde, ông Desjardins trước hết ghi nhận một số bước tiến trong nhận thức của các nước về việc cần phải thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp để bảo đảm quyền được cung cấp lương thực của mọi người, một sự đồng thuận trong nhận thức mà ông cho là không thể tưởng tượng ra chỉ cách đây 6 năm thôi. Ông Desjardins cũng nêu bật là thế giới hiện nay đã thấy rằng cần phải giúp đỡ từng nước để họ tự nuôi dân, chứ vấn đề lương thực không thể dựa vào việc tập trung sản xuất, viện trợ lương thực và thương mại quốc tế. Thứ hai là nhận thức rõ hơn về vai trò quan trọng của vấn đề dinh dưỡng, và thứ ba là nhận thức rõ ràng hơn về sự hụt hơi của mô hình nông nghiệp hiện hữu, dựa trên phân bón và thuốc trừ sâu, và lệ thuộc ngày càng nhiều vào việc công nghiệp hóa nông nghiệp.
Đối với ông Desjardins, ngày nay rất nhiều người đã thấy là cần phải thay đổi hướng đi để tiến tới một mô hình gọi là nông nghiệp sinh thái. Vấn đề khó khăn tuy nhiên lại là làm sao đi được từ nhận thức đến hành động cụ thể.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về tình hình quốc tế, diễn tiến ở miền đông Ukraine được các báo hôm nay chú ý theo dõi. Le Figaro và Libération thì chú ý đến lực lượng thân Nga ngày tiến công thắng lợi, trích của báo Libération. Báo Le Figaro thì nêu bật nhân vật chỉ huy lực lượng ly khai ở Ukraine, không ai khác là đại tá Srenkov, mà trong một thời gian dài, cơ quan an ninh Ukraine chỉ có một chân dung vẽ mà thôi. Đại tá Skalkov thật ra thuộc cơ quan gọi tắt là GRU, cơ quan bí mật nhất của Nga, và không lạ vì khu là cơ quan quân báo Nga. Rốt cuộc, theo tờ báo, thì viên đại tá kỳ bí này đã xuất hiện và trả lời báo chí cuối tuần qua ở Slavyansk, và ông đã tuyên bố lạnh lùng, không ai gây ra một cuộc chiến thế giới thứ ba vì Ukraine. Le Figaro cho là đến giờ, thì Nga vẫn chối bỏ hoạt động của cơ quan GRU ở miền đông và nam Ukraine. Ngoài ra, Le Figaro cũng như Le Monde và Les Echos rất chú ý đến các trừng phạt mới của phương Tây, phong tỏa tài sản, cấm thị thực nhập cảnh thêm một số người, mà như tựa của Le Monde tiến gần đến giới thân cận của Putin. Les Echos thì nhìn trừng phạt của châu Âu, chỉ trích đây chỉ là trừng phạt tối thiểu. Tờ báo tỏ vẻ bất bình cho là châu Âu chỉ trừng phạt một nhóm nhân vật thứ yếu trong danh sách 15 người thông báo hôm qua. Tờ báo công nhận là có một vài nhân vật nặng ký như Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, ông Gerasimov, hay là hai phó chủ tịch Hạ viện Nga. Nhưng tờ báo lấy làm tiếc là không có lãnh đạo tập đoàn, cũng không có nhân vật chính trị có ảnh hưởng.
Nguyên nhân sự nhút nhát này của châu Âu theo Lezeko là do Liên hiệp châu Âu muốn bảo vệ quyền lợi của mình ở Nga, nhất là châu Âu còn lệ thuộc vào khí đốt của nước này. Nhưng bên cạnh vấn đề khí đốt, tờ báo còn thấy quyền lợi riêng của từng nước dẫn đến bất đồng trong việc trừng phạt Moscow.
Nếu các nước Baltic, Ba Lan, Thụy Điển vốn rất nghi kỵ Nga hay Pháp và Anh sẵn sàng trừng phạt đích đáng Nga, thì ngược lại Đức thì không mấy sốt sắng, vì Đức là nước đầu tư chính vào Nga. Một dấu hiệu khác cho thấy châu Âu rất dè dặt là thông báo trừng phạt mới được đưa ra sau cuộc họp cấp đại sứ, chứ không phải là cấp bộ trưởng ngoại giao. Và Moscow, theo Lysenko, đã thấy rõ điều này, cho nên đã không đe dọa trả đũa châu Âu. Trong khi đó, thì Nga đã nêu ý chí trả đũa Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Cũng trên bình diện quan hệ quốc tế, Lysenko chú ý đến chuyến đi Mỹ vào thứ Sáu tới đây của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai đồng minh đã mất đi phần nào sự đằm thắm, cho nên tờ báo chạy thử ở trang quốc tế, Merkel và Obama sẽ cố giải quyết các mối bất đồng.
Lysenko nhắc lại bối cảnh, chuyến đi Washington của bà Merkel diễn ra 6 tháng sau khi bà phát hiện điện thoại di động của bà bị tình báo Mỹ nghe lén. Cho nên, trong cuộc tiếp xúc với ông Obama, nếu Ukraine và việc trừng phạt Nga là chủ đề trọng tâm trao đổi, thì nỗ lực chính của hai người là làm sao đưa quan hệ giữa hai nước đồng minh thân thiết này trở lại đầm thắm như trước đây. Lysenko phân tích phía Đức, sự căng đan theo dõi, nghe lén của cơ quan tình báo Mỹ NSA đã để lại dấu vết nghiêm trọng vì người Đức không đùa với việc bảo vệ dữ liệu, việc theo dõi, nghe lén, gửi lại cho họ các chế độ trước. Bà Merkel cũng biết là bà sẽ không đạt được thỏa thuận không bị theo dõi, như Anh và Úc đã đạt được, nhưng ít ra, bà sẽ đòi phía Mỹ xóa đi hồ sơ của bà trong phần dữ liệu liên quan đến các nguyên thủ quốc gia lãnh đạo chính phủ. Lysenko cho là trong khi chờ đợi thì bà Merkel sẽ bộc lộ thái độ bất bình bằng cách đến phát biểu vào thứ Sáu này ở phòng thương mại Mỹ mà ông Obama bị chống đối trên nhiều hồ sơ như hồ sơ cải cách y tế hay lương tối thiểu. Ngược lại thì bà Merkel đã từ chối lời mời của một số trung tâm thân cận với đảng Dân Chủ. Đấy là phía Đức, còn phía Mỹ, Lysenko cho là Washington không vui trước việc Berlin muốn đặt trọng tâm chuyến đi của Thủ tướng Đức trên các vấn đề kinh tế. Ngược lại, trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine hiện nay, thì Washington muốn Đức gánh vác một vai trò ngoại giao quan trọng hơn, muốn Đức trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa Moscow. Có điều theo Lysenko không dễ được bà Merkel chấp nhận, vì dư luận Đức không thấy cần thiết phải trừng phạt nặng nề Nga. Theo một cuộc thăm dò mới đây, một nửa người dân Đức muốn nước Đức đóng vai trò trung gian giữa NATO, Liên hiệp châu Âu và Nga. Tuy nhiên, theo Lysenko, hai lãnh đạo Đức-Mỹ không thể phơi bày bất đồng, cho nên Tổng thống Mỹ sẽ tiếp đón trịnh trọng, dành cho Thủ tướng Đức một cuộc gặp 4 tiếng đồng hồ, một cử chỉ mà Berlin đánh giá cao. Về nước Pháp, thì Lacroix hôm nay chú ý đến một sự kiện cho thấy là Paris rất chú trọng đến du lịch. Đó là Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Bộ trưởng Nội vụ Cazeneuve thứ hai vừa qua đã ra tận sân bay Roissy, Paris để đón du khách. Theo bài báo, thì hai vị bộ trưởng đi xem xét phi trường quốc tế Pháp đã đón chào các du khách đầu tiên trong ngày đến từ chuyến bay từ Bắc Kinh. Trong quan điểm Paris, hiện nay, theo Lacroix, là phải có sự đón tiếp tốt ngay từ phi trường để thu hút du khách. Phi trường là cuộc tiếp xúc đầu tiên với đất nước mà người ta đến viếng thăm. Tờ báo trích lời Ngoại trưởng Fabius cũng đang đặc trách về du lịch, cho biết là có gần 100 triệu người đến và đi từ sân bay Roissy hàng năm, và một phần không ít lần đầu tiên tiếp xúc với nước Pháp, cho nên việc đón tiếp đàng hoàng rất là quan trọng.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội nói về dự án trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. FB đặt câu hỏi với ông Nguyễn Đặc Thành, Chủ tịch Sáng hội Việt Mỹ VAF ở Houston, và ông Nguyễn Quang Hạnh, Chủ tịch Hội Nặng Gỗ ở Paris.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, nghĩa trang Biên Hòa, nơi yên nghỉ của gần 20.000 quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong thời gian ít năm gần đây đã bắt đầu được chăm nom sang sửa sau hàng chục năm hoang lại. Kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, trong một thời gian dài không ai được vào thăm nơi chôn cất các quân nhân của chế độ cũ bởi nghĩa trang thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cuối năm 2006, Thủ tướng Việt Nam ra quyết định chuyển việc quản lý khu nghĩa địa Bình An, tức tên gọi mới của nghĩa trang, cho chính quyền địa phương, ngoài phần 58 hecta đất của khu nghĩa địa được chuyển sang sử dụng vào các mục đích dân sự khác. Kể từ đó đến nay, một số thay đổi quan trọng đã diễn ra. Chính quyền đã dần dần cho phép thân nhân các tử sĩ được chăm sóc, sửa sang mộ phần. Đặc biệt là khu trung tâm của nghĩa trang, nghĩa Dũng Đài đã được trùng tu. Việc vận động cho việc trùng tu toàn bộ nghĩa trang Biên Hòa được âm thầm xúc tiến từ năm 2006-2007. Việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa có ý nghĩa hệ trọng đối với tiến trình hòa giải giữa chính quyền Việt Nam hiện nay với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, gắn bó với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Xung quanh dự án trùng tu nghĩa trang Biên Hòa, theo sáng kiến của Sáng hội Việt Mỹ, được sự ủng hộ về nguyên tắc của chính quyền Việt Nam, còn nhiều quan điểm khác nhau. Được sự tán đồng của rất nhiều người, việc làm của Sáng hội Việt Mỹ cũng như của một số hội nhóm có chủ trương tương tự cũng bị không ít nhóm hay cá nhân người Việt ở hải ngoại nghi ngại, coi như bị mắc bẫy chính quyền, muốn thao túng cộng đồng người Việt tị nạn. Về phía trong nước, cho đến nay, chính quyền cũng chưa đưa ra được quyết định sau cùng về kế hoạch trùng tu tổng thể nghĩa trang. Để chuyển đến quý vị các thông tin về quá trình trùng tu nghĩa trang Biên Hòa, đặc biệt liên quan đến những biến cố mới đây cũng như những khó khăn gặp phải, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đặc Thành, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, Chủ tịch Sáng hội Việt Mỹ. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị đón nghe tiếng nói của ông Nguyễn Quang Hạnh, Chủ tịch Hội Nặng Gỗ, một hiệp hội chuyên giúp đỡ các thương phế binh. Từ nhiều năm nay, Hội Nặng Gỗ cũng tham gia nhiều vào công việc tu sửa các mộ phần tại nghĩa trang Biên Hòa. Ông Nguyễn Quang Hạnh được Sáng hội Việt Mỹ trông cậy nhiều trong việc thiết kế kế hoạch trùng tu tổng thể nghĩa trang nơi yên nghỉ của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Đặc Thành, Chủ tịch Sáng hội Việt Mỹ. RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin chào ông Nguyễn Đặc Thành ạ.
Dạ, kính chào anh Thành, đại diện của Đài RFI, kính chào thính giả của Đài RFI.
Thưa ông, thì như ông biết rõ, trong thời gian gần đây, tại Việt Nam, nghĩa trang các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở tại Biên Hòa đang trong cái quá trình mà được trùng tu. Điều này thì được công luận ở khắp nơi rất là quan tâm. Xin ông cho biết về tình hình cụ thể. Dạ.
Tôi xin tóm tắt một phần nào đó về cái chương trình trùng tu nghĩa trang. Trùng tu nghĩa trang Biên Hòa đó là điều mà thao thức cho tất cả anh em cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa cũng như đồng bào trong miền Nam, chứ không phải riêng về cá nhân tôi hay là cái hội VAF. Cho nên là nhiều người, nhiều đoàn thể và nhiều tổ chức đã liên tục để xin phép bên chính phủ Việt Nam để trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Đầu năm 2007, tôi đã trở qua Việt Nam để xin phép chính phủ Việt Nam tìm mộ tù cải tạo, tìm hài cốt của chiến sĩ đã mất tích và xin xin phép trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Và trong cái năm này đó, lần đầu tiên tôi về thì tôi đã được gặp ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, và chính ông Võ Văn Kiệt là cái người đầu tiên hứa với tôi và vận động cho trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Sau đó đó thì vào năm 2008 đó là tôi đã gặp ông Nguyễn Thanh Sơn, và ông Nguyễn Thanh Sơn cũng đã tỏ ý ủng hộ chương trình trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Thì chính ông Nguyễn Thanh Sơn đã giới thiệu tôi vào liên lạc với Bình Dương để xin trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Đến ngày 18 tây tháng 3 vừa qua đó thì ông Nguyễn Thanh Sơn đã qua bên Mỹ và đã họp với ban chấp hành chúng tôi một lần nữa. Sau khi cái đài tưởng niệm đã hoàn thành, chỉ còn chưa sơn cái vành khăn tang, chính ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cùng với tôi lên thăm cái nghĩa trang, và chính ông đã thắp nhang cầu nguyện cho tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng đó là ngày 18 tháng 3 vừa qua đó, ông Nguyễn Thanh Sơn đã qua bên Mỹ và nói cho chúng tôi chính phủ đã có văn thư cho phép trùng tu nghĩa trang Biên Hòa, nhưng mà trùng tu như thế nào và sẽ trùng tu ra làm sao thì còn phải thảo luận với các bộ ngành, và đồng thời là chúng tôi còn phải làm việc rất là nhiều với bên Bộ Ngoại giao cũng như là với bên Bình Dương. VF sẵn sàng, khi nào có giấy phép chính thức của chính phủ thì VF sẽ bắt tay ngay. VF sẽ không có gây quỹ mà sẽ kêu gọi sự bảo trợ của tất cả anh em cựu quân nhân cũng như là các đồng bào và những người hảo tâm sẽ đóng góp và mọi người cùng trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa nó có nhiều cái khó khăn trong đó và có nhiều cái rất là tế nhị. Cho nên là chính ông Lê Thành Ân đã giải thích, đã vận động và đã nói rõ một mục tiêu của VF, cho nên là mới giải tỏ được những khó khăn mà bắt đầu trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Tuy nhiên á, thì sau đó đó có những cái người mà như anh cũng biết là bên trong nước cũng có những người còn rất là quá khích, còn rất là thù hận đối với những người bên đây, cũng như là người bên đây, bên hải ngoại này cũng có những người cũng quá khích đối với những người ở trong nước. Cho nên là cả hai bên đều có những cái lời lẽ, có những cái điều mà gọi là chống đối. Sự cho phép của chính phủ Việt Nam đã nói lên một cái sự thay đổi ở trong cái nhìn đối với cái nghĩa trang Biên Hòa. Nói chung nó như vậy. Làm như thế nào cái nghĩa trang cho nó được tương tất thì cái điều chúng tôi lo ngại. Cái thứ nhất á, là do cái sự tuyên truyền của một số người ở ngoài này làm cho cái nghĩa trang nó có một vài nơi đồng bào đã lấy cái hài cốt đi, thành ra nó còn lòi lõm lắm. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái tình trạng mà chính phủ Việt Nam đã cho phép thân nhân được tự do trùng tu cái mộ của người thân, thì đây là cái quyền chính đáng của họ. Chính phủ không thể nào mà bắt buộc phải xây như thế này, phải xây như thế kia. Mà chính vì đó đó mà chúng tôi chưa có thuyết phục được đồng bào là thân nhân là cái việc trùng tu. Nếu mà đồng bào mà trùng tu theo cái ý muốn của mình, cái cao, cái thấp, cái đỏ, cái trắng, cái đen, rồi làm cho cái nghĩa trang của quân đội không còn là một cái nghĩa trang quân đội nữa, được trang nghiêm và thẳng tắp như những nghĩa trang khác. Cho nên chúng tôi cần phải có một cái sự chấp thuận của bên phía Việt Nam mới đưa ra một cái kế hoạch toàn bộ để thảo luận, để làm sao cái nghĩa trang để cho mộ được trùng tu cùng một kiểu mẫu. Cái sự trang nghiêm của cái nghĩa trang nó vẫn còn tồn tại, nó là cái một biểu tượng của cái Nam Việt Nam cũng như là cái biểu tượng của một quốc gia của Việt Nam bây giờ. Thì trong cái khó khăn đó đó, là thưa anh, nó cần phải có một cái sự là thảo luận giữa chúng tôi, giữa những người mà đã trực tiếp làm công việc này với đại diện ở bên chính phủ cũng như bên Bình Dương để làm sao có cái kế hoạch chung. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn nếu mà đồng bào nào mà không có thân nhân hoặc là vì lý do gì đó không ủng hộ cái việc mà trùng tu cái mộ phần của những anh em của chúng tôi thì cũng xin im lặng để cho chúng tôi làm được cái công việc tình đồng đội với nhau cũng như đó là tình người, hoàn toàn là nhân đạo, không có để chính trị vào trong vấn đề này. Riêng về những cái mộ mà không có thân nhân đó, chúng tôi đang cố gắng và chúng tôi đang nhờ anh Lê Thành Ân làm sao để giúp chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi các cách làm, và đồng thời chúng tôi cũng sẽ thảo luận xin phép để mà trùng tu những ngôi mộ không có thân nhân vì đó là đồng đội của chúng tôi.
Dạ thưa ông, thì như vậy thì cái mốc sắp tới đấy, tức là chờ đợi sự trả lời từ phía chính phủ Việt Nam để thông qua cái chương trình, có thể nói là xác định cái hình thức trùng tu của các ngôi mộ ở trong nghĩa trang Biên Hòa, có đúng không ạ?
Dạ thưa anh, đúng đó, là bởi vì sau khi họp với ông Nguyễn Thanh Sơn ngày 18 tháng 3 vừa rồi, thì chúng tôi, như ông Nguyễn Thanh Sơn đã nói, là chúng tôi cứ về trùng tu, bên trong nghĩa trang không ai có ngăn cản cả, nếu có ngăn cản thì gọi ông. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương là Bình Dương đang quản lý cái nghĩa trang thì chúng tôi cần phải được có một cái sự chấp thuận của bên tỉnh Bình Dương. Thì tôi có đề nghị ông Nguyễn Thanh Sơn là làm việc với bên Bình Dương để có một cái ủy ban đại diện của địa phương để làm việc với chúng tôi để trùng tu nghĩa trang, và chúng tôi đang chờ. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái việc làm rất là thiết thực, và đồng thời khi mà một ông thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam đã hứa thì tôi nghĩ trước sau gì cũng thực hiện được, thì chúng tôi đang chờ.
Dạ thưa ông, xin ông cho biết tương lai sắp tới của dự án trùng tu nghĩa trang Biên Hòa một khi chính quyền Việt Nam thông qua đề án trùng tu cụ thể.
Giai đoạn 2 này rồi khi chúng tôi chấm dứt đây, có nghĩa là chúng tôi thảo luận xong với bên chính phủ Việt Nam đã cho phép và VF trùng tu cái nghĩa trang, thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch và có cái bản vẽ hợp tác với bên phía về chính phủ Việt Nam địa phương để có một cái chương trình và có cái bản đồ rõ ràng. Thì trong cái bản đồ đó, đó là tất cả mộ đó, thì chúng tôi sẽ thuyết phục là thân nhân cũng như là những ngôi mộ vô chủ đó là tất cả mộ phải được bằng nhau, không cao không thấp, cùng một màu và nằm thẳng hàng. Cái thứ hai nữa đó là khi chúng tôi có rồi thì chúng tôi sẽ giao cho một cái ủy ban đặc biệt trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Ủy ban này gồm có bên Pháp, bên Đức, bên Úc, bên Hoa Kỳ, có thể có một vài nơi khác nữa, thì tất cả những cái người này sẽ họp lại để thành lập một ủy ban đứng ra trùng tu. Thì tất cả những cái tiền bạc là chúng tôi VF cũng như là cái ủy ban này là không có gây quỹ, mà những người ủng hộ, tôi nói ví dụ là ủng hộ Biên Hòa Quân ở trên Washington DC thì họ đứng ra họ bảo trợ, hoặc là bên Úc đứng ra gây quỹ thí dụ 50.000, thì 50.000 đó họ bảo trợ cho việc trùng tu cái khu mộ, thì 50.000 này đó cái ủy ban sẽ nhận và bỏ trong account và chuyển thẳng qua bên ủy ban đặc sách trùng tu nghĩa trang bên phía Việt Nam, để cái ủy ban này chi trả cho cái company mà họ sẽ trùng tu nghĩa trang mà chúng tôi đã ký công tác với họ. Thì cái bên Úc đó họ cho 50.000 thì họ có quyền đưa người về bên Việt Nam quản lý cái số tiền mà họ đóng góp, thì họ yên chí rằng cái tiền này không bị ăn chặn, và đồng thời họ có quyền kiểm soát được, coi được cái khu mộ mà họ trùng tu đúng như họ muốn hay không, đúng như trong công tác hay không. Thì cái công việc mà trùng tu mộ đó là hiện nay đó là ông Nguyễn Quang Hạnh, hội nạn gỗ bên Pháp đó, đã đồng ý rằng sẽ đứng ra thực hiện cái chương trình này thay thế cho VAF. Rồi cái người mà chỉ huy trực tiếp ở trong cái việc trùng tu nghĩa trang đó thì đã có một cái vị cựu đại tá của Việt Nam Cộng Hòa, ông đứng ra đại tá Trần Điền làm việc cái phủ tổng thống. Tôi xác nhận lại một lần nữa, họ đứng ra và họp lại tất cả các nơi để mà thực hiện cái chương trình. Thì cái việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa này là do tất cả anh em cựu quân nhân, đồng bào đứng ra bảo trợ, đóng góp và trùng tu nghĩa trang Biên Hòa, chứ không phải VF nữa. VF chỉ đứng ra trông coi, và đồng thời nếu có khó khăn thì chúng tôi, những vị cố vấn của chúng tôi sẽ thảo luận với bên phía Việt Nam để mà thông qua những cái khó khăn đó để cho cái ủy ban họ tiếp tục họ trùng tu. Nhiệm vụ của ủy ban họ là trùng tu cái nghĩa trang Biên Hòa. Họ thảo luận với chính quyền địa phương để làm sao đạt được cái kết quả như mong muốn. Thì xin quý vị hiểu cho là đây là cái công việc chung của mọi người. Tiền đóng góp cũng của mọi người, công sức cũng của mọi người. VF chỉ là cái người đứng ra thực hiện chương trình.
Dạ thưa ông, vừa rồi ông cho biết rất là rành rọt câu chuyện trùng tu nghĩa trang ở tại Biên Hòa. Trước khi mà chia tay với thính giả của FMI, không biết ông có thêm cái chia sẻ gì nữa không ạ về chủ đề này? Dạ.
Dạ thưa, tôi cũng xin có chút xíu ý kiến với đồng bào là thưa quý vị, cái cuộc chiến của Việt Nam đó, nó xảy ra là 40 năm nay rồi. Biết bao nhiêu là đau thương, hàng triệu người của Nam Việt Nam mà ngã gục, cũng như hàng triệu người miền Bắc đã ngã gục, thì sự đau khổ á, không có cái sự đau khổ nào khác biệt sự đau khổ nào cả, nó giống nhau hết á. Người con mất cha, người vợ mất chồng cùng đau khổ như nhau. Vậy thì tại sao rồi đi hận thù những người đã nằm xuống, những người đã hy sinh rồi? Thì chúng tôi xin rằng là gia đình của những người mà đã chịu nhiều thiệt thòi đó, họ quá nhiều đau khổ rồi. Nếu hai bên, còn những cái người mà còn thù hận với nhau thì xin dành riêng cho cái người nằm xuống một đặc ân, đó là đừng có động phạm đến họ nữa, và để cho những cái người con, người vợ, người bạn, người đồng đội của họ đem lại cái sự bình yên cho những người đã hy sinh vì chánh nghĩa. Bên phía Bắc cũng có chánh nghĩa của họ, bên phía Nam cũng có chánh nghĩa của họ, và bên nào cũng có cái sự hy sinh cao cả, và bên nào cũng làm cái nhiệm vụ của mình đối với tổ quốc của mình. Cho nên xin để cho những người đã nằm xuống được bình yên, và gia đình những người đã hy sinh được yên lành trong cái giây phút mà tưởng nhớ đến người thân của họ. Hãy để cho họ được bình yên và được an nghỉ nơi chính suối, và để cho cái gia đình những người tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như liệt sĩ miền Bắc họ được có một chút an ủi, vì là chiến hữu của họ, đồng đội của họ, chồng họ, cha họ không quên họ. Đây là cái điều mong mỏi của chúng tôi. Xin cảm ơn Đài RV và xin cảm ơn thính giả của Đài RV.
Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Đặc Thành rất là nhiều đã dành thời gian để thông tin và đồng thời chia sẻ những cái suy nghĩ và tâm sự của ông đối với việc trùng tu nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở tại Biên Hòa. Tiếp theo đây mời quý vị nghe một số nhận định của ông Nguyễn Quang Hạnh, Chủ tịch Hội Nạn Gỗ, Hiệp hội từng tham gia nhiều và công việc tu sửa các mộ phần tại nghĩa trang Biên Hòa.
Cái nghĩa trang cái hồi mới được vào làm đó thì trong đó tất cả là mồ mả bị sụp đổ, bị đủ chuyện hết chứ không phải như bây giờ. Cái tình hình bây giờ thì nó khá hơn vì có nhiều người tu sửa. Ngay từ đầu 2007 tôi xây một cái bàn bằng đá đầu tiên tại khu rễ bãi. Quý vị coi trên mạng mỗi lần mà bà con nào vào thắp nhang hay mua hoa quả rồi là đều để cái chỗ cái khu mà tôi xây đầu tiên đó. Nhưng mà tới bây giờ thì mỗi khu có một cái bàn, thì theo ông Nguyễn Đức Thành nói là Bình Dương họ xây. Cái thứ hai là cái chỗ cái tượng đài đó thì được sơn phết lại, được làm lại bằng gạch, rồi cũng có trồng hoa, trồng kiển rất là khang trang. Nói chung như vậy, nhưng mà mộ phần đa số thì còn sụp đổ. Công việc là trùng tu cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì đã nhiều lần tôi có trả lời phỏng vấn của quý đài kể từ 2007 sau khi mà chính quyền cho vào để tu sửa đó, thì với hội chúng tôi thì trong công việc giao tế với ban quản trị của nghĩa trang thì đã vào đắp được trên 2.500 ngôi mộ, đắp dựng bia làm cỏ và xây trên 300 ngôi mộ mới. Nhưng mà kể từ cái năm rồi khi mà ông Nguyễn Đặc Thành vào đó với ông Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cũng như là ông Tổng lãnh sự Lê Thành Đăng ở Sài Gòn, từ đó đến giờ thì cái chương trình của tôi cũng tạm ngưng. Cái thứ nhất là ông Đặc Thành nói là để thảo luận với tỉnh Bình Dương để có một cái việc làm nó thống nhất về cái mẫu mã cũng như số tiền chi phí cho việc xây dựng, thì tôi tạm ngưng cái đó. Nhưng mà tới bây giờ thì cái công việc này tôi thấy là nó bị đứng tại, vì giữa việc giao thiệp của ông Nguyễn Đặc Thành cũng như là với chính quyền Bình Dương đó chưa đi đến cái ngã ngũ nào hết. Tôi nghĩ rằng nếu mà nhà cầm quyền Việt Nam thật sự để cho tu sửa cái nghĩa trang Biên Hòa thì có một cái thông báo rõ ràng để cho những cá nhân làm từ thiện cũng như hội đoàn làm từ thiện được vào làm những cái ngôi mộ mà không có thân nhân. Thì nếu được như vậy thì tôi nghĩ cái việc tu sửa nghĩa trang Biên Hòa không khó và cũng không lâu đâu. Nếu thật sự mà có cái sự mà muốn hóa giải, muốn đi đến những hòa hợp hòa giải thì cái chuyện đó là cái chuyện đầu tiên, phải đối xử công bằng với người chết cũng như người sống, và để cho những người có lòng nghĩ đến những người chết trong cuộc chiến vừa rồi thì như vậy thì tôi thấy nó không khó.
Tạp chí xã hội của EFI tuần này về chủ đề dự án trùng tu nghĩa trang Biên Hòa, hiện trạng và những khó khăn dừng ở đây. Chúng tôi xin cảm ơn các ông Nguyễn Đặc Thành và Nguyễn Quang Hạnh đã dành thời gian cho tạp chí. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự Đông Nam Á trong thế chân vạc tại châu Á Thái Bình Dương. Tú Anh đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.